L'âme, là, est-ce qu'il y a des moments précis pour qu'elle sorte aussi? Comment ça se passe? C'est juste en méditant ou à n'importe quel temps du jour ou de la nuit?
Thưa Thầy, cái hồn mình muốn ra khỏi bản thể nó phải có một cái phút nào xác định, hay là hoặc là trong lúc thiền, hay là trong bất cứ một cái phút nào?
Trong giây phút mà mình lặp lại quân bình, lúc mình sơ sanh xuống thế gian là tâm mình làm, hồn mình xuất từ tam tập tam thiên xuống thế gian, thì lúc xuống chúng ta thanh nhẹ. Và chúng ta sống càng ngày càng ô trược, cho nên chúng ta phải tu thiền để lập lại trật tự, trở về với quân bình, thì đương nhiên trở lại cái tánh. Lúc chúng ta giáng lâm được thì chúng ta có thể trở về được. Hiện tại hồn chúng ta đang bơ vơ tại cái đã xuất hồn từ tam tập tam thiên xuống thế gian tới bây giờ.
Notre âme peut quitter le corps seulement au moment où on réside dans l'état d'équilibre. Au début, notre âme quittant le ciel des 33 dieux, on descend ici-bas et on entre dans le trouble, la perturbation. Alors, l'âme erre et s'égare sur la vie terrestre. À l'aide de la méditation, on établit l'équilibre. Alors, l'âme est capable de ce moment-là quitter le corps pour retourner à son milieu original.
C'est juste en méditant.
C'est ça.
Au moment où on médite.
Trong lúc mình thiền.
Trong lúc quân bình là một tích tắc, không phải thiền cũng đi được.
Ce n'est pas nécessaire que pendant tu pratiques la méditation, même si tu fais pas la méditation, mais peut-être dans l'équilibre, je veux dire la sérénité, la quiétude, l'âme est capable toujours de quitter le corps.
N'importe quand. N'importe quand. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment-là de notre corps? Si on est en train de travailler ou...
Chuyện gì nó sẽ xảy ra cho thân thể mình trong lúc mà cái hồn nó rời khỏi xác xuất hả?
Cho nên nó đã thường xảy ra mỗi đêm, mỗi công phu và mỗi lập lại trật tự. Thì nó đã xảy ra thường xuyên trong bao nhiêu năm chúng ta công phu. Tới chúng ta định là bất cứ lúc nào chúng ta cũng xuất được.
Nhưng mà lúc đó cái thân xác của mình nó sẽ như thế nào? Nó vẫn làm việc như thường.
Bởi vì khi mà nó lập lại trật tự rồi, nó sống ở thế gian nhưng mà nó đi về cái siêu sinh rồi. Nó không còn phải người thế gian thì nó muốn xuất đâu nó xuất chứ.
Yeah. Nhưng mà lúc đó ai điều khiển cái xác này?
Chính chủ nhân ông là phần hồn. Hồn chúng ta có ba hồn chứ không phải một hồn. Một hồn đang gia nhập trong xác, một hồn từ trung thiên và một hồn siêu sinh đời đời ở bên trên. Và chúng ta trở lộn về thì tự nhiên nó phải hộ nhập tứ thượng, rút lên thì lúc đó chúng ta đi lúc nào đi.
Disons que l'âme même quand il quitte le corps, mais elle est capable de diriger le corps comme il faut. Non seulement on a un âme, mais on a trois âmes. Un qui garde le corps, l'autre qui réside du ciel de milieu, et l'autre c'est le ciel plus élevé. Alors qu'une fois qu'il est capable de quitter le corps, mais il a le pouvoir, l'habileté de diriger le corps comme il faut.
Mais physiquement, est-ce qu'on s'en aperçoit? Est-ce que... Il y a une sensation.
Khi mà xuất hồn mình có cái cảm giác gì hay không?
Tự nhiên như thường. Bởi vì mỗi đêm mình thiền là mình đã đi từ ly từ tí chút chút. Cho nên đi tới đúng lực lượng rồi thì ở trên dòm thấy sao? Thì lúc đó muốn đi đâu đi.
Mà mình có cảm giác gì không?
Không có cảm giác thường vậy thôi. Bởi vì mình chỉ một ngày một chút chứ không phải xuất ra một cái ảo. Nếu xuất ra một ảo thì có cảm giác lạ thường. Con này là mỗi đêm mỗi chút mà thôi. Đi mà không hay.
C'est de façon naturelle. Même tu t'en aperçois pas. Parce que jour après jour tu quittes et tu rentres au fur et à mesure. À un moment donné tu es capable de voir ton corps. Mais étant donné que tu es habitué avec la sortie et l'entrée, tu éprouves aucune sensation.
On s'en aperçoit.
On s'en aperçoit pas.
Mais quand l'âme sort, elle apprend quelque chose.
C'est ça.
Không có cái gì ngạc nhiên hết. Vì chúng ta là quê xưa, quê chúng ta vốn ở thiên đường, không phải ở thế gian.
n'y a pas de, de surprise. Parce que notre origine, on est de, on vient du paradis, et quand notre âme retourne au paradis, comme si on retourne à notre maison.
Quand avant mourir, c'est là qu'on s'aperçoit tout ce qu'elle a fait.
C'est ça.
Ok, merci.
Cho nên lấy cái gì làm bằng chứng? Bây giờ chúng ta kiểm điểm lại. Khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, bị sức hút của hồng trần, thì chúng ta bị hút trong cái tiểu thiên địa này. Tham sân phi tử, ham sống sợ chết.
C'est quoi comme preuve? Au moment où on descend sur terre, alors on est emprisonné dans notre corps, c'est le microcosme. Alors, on a un sentiment, c'est de avoir, on aime vivre et avoir peur de mourir.
On veut avoir peur de mourir?
Non, on a peur de mourir,
oui.
Et on aime vivre,
oui.
C'est-à-dire on aime l'existence.
Mais en méditant, est-ce que la peur s'en va?
Trong lúc thiền cái sợ mình nó có đi nó có hết
rồi. Đương nhiên rồi, nó lập lại trật tự từ cái tối đi thấy cái sáng, nó còn sợ gì nữa? Sợ làm tôi không thấy được ánh sáng, một ngày nào lập lại con mình thì tôi thấy ánh sáng rồi, vậy chứ cái ánh sáng trong nhà này phải không? Không, ở dưới khác chứ, lúc đó tôi hết sợ rồi.
Còn
cái hồn của người mất dịch là vậy.
Quand tu quittes l'obscurité et entres dans la lumière, tu n'as plus peur de l'obscurité. Tu sais que l'âme est éternelle, alors tu n'as plus peur de mourir.
Cho nên tại sao người thiền phải tự bắt buộc mình thiền nhiều và bỏ công bỏ thì giờ rất nhiều. Nhưng mà kỳ thật tính là một năm một ngày của thiên đàng là một năm thế gian. Ở thế gian nếu tôi thiền một năm lâu lắm, mới thiền có ngày. Rồi cái nhẹ với cái nặng đó, cái phía ông có cái nhẹ cái nặng khác nhau khác xa lắm. Cho nên những người lên cung trăng để chứng minh cho chúng thấy, chúng ta thấy là một người ở đây nặng bao nhiêu kilo, lên nó bớt còn có chút xíu à, lên cao chừng nào thì nó nhẹ chừng đấy, thấy chưa? Thì chúng ta phải lập lại trật tự cho nó càng ngày càng nhẹ, thì chúng ta sẽ ở nơi nào, ở dưới nhẹ thay vì dưới nặng.
Voici on c'est très clair et net la différence entre la légèreté et la lourdeur, parce que ici, en pratique, quand on fait la méditation, on dit que ça, on a fait beaucoup des heures de méditation, mais au fond, c'est pas beaucoup. Que en termes, à l'échelle cosmique, un an de la vie terrestre vaut un jour au paradis. Alors que physiquement, et on peut prouver ça pour les astronautes qui montent sur la Lune, ils se sentent tout de suite la légèreté. Alors pour réaliser la légèreté, il faut dépenser beaucoup de peine, des efforts.
Mais si on offre le quotidien, on vit, on travaille, est-ce que ça compte ça?
Nếu mà mình làm việc rồi mình hàng ngày là mình sống như vậy có kể trong cái chuyện thiền
phải chứ, mình phải hòa tan cái công việc, đây là nhiệm vụ của Thượng Đế gửi chúng ta xuống đại học, thì chúng ta phải vui trong cái công tác và thành tâm trong lúc ta làm việc, thì việc bao nhiêu chúng ta cũng thấy không có mệt mỏi, là chúng ta đạt được cái nhẹ. Còn nếu chúng ta nói là tôi đi làm đây để tôi lời mấy chục đồng nữa, là cái chuyện nó tạo cái nặng cho chính chúng ta thôi.
Ça compte dans le sens que si quand tu pendant tu travailles tu penses que ça je fais l'œuvre de Dieu, alors tu te sens pas dans le sens là, tu te sens pas une obligation, tu te sens pas de la paix, alors que c'est comme si tu fais la méditation.
Parce que dans la méditation on dit je veux retourner aux sources en haut en aidant les choses et les choses qui sont matérielles, si on fait attention à ça, ça compte.
Mm-hmm. Ça compte, certain. Mais si tu penses que tu travailles pour que ramasser de l'argent, pour que satisfaire tes désirs terrestres, alors automatiquement tu es attaché à des choses matérielles.
Mais si on accomplit le bien, le patron il manque de telle chose, on devait.
C'est ça. C'est comme si tu fais la méditation.
Ok, c'est ça, je veux savoir.
Bởi vì thiền là để đạt tới sự quân bình. Đi làm có tiền có cơm ăn là phải quân bình không? Đói bụng phải mất quân bình không? Có 10 đô la ra ăn cái nó quân bình, nó thấy nó ấm áp, nhẹ nhõm và quân bình. Cho nên cái gì chúng ta thấy sau khi chúng ta cập nhập rồi thì đạt tới sự hạnh phúc nhẹ nhàng. Cho nên lúc nào chúng ta cũng nhàn hạ trong công tác làm, không có gì khó khăn đối với chúng ta.
Kính thưa thầy, cái sự lập hạnh,
Le but de la méditation, c'est de réaliser l'état d'équilibre. Ainsi donc, que si tu travailles pour avoir de quoi manger, n'est-ce pas là c'est ton moyen d'établir ton état d'équilibre? Alors que si tu comprends ce, dans ce sens-là, automatiquement tu ne vois pas la différence entre la méditation et le travail.
Parce qu'en fait, si Dieu permet que je travaille, je le remercie, je pourrais être malade au lit. Donc, c'est une façon à moi de progresser.
C'est ça.
Oui. Mm-hmm. Ok, merci. Là, je ne vis pas pour rien.
Cho nên, phải vui lên là vinh hạnh được sống làm con người.
Je joins l'utile à l'agréable.
Réjouissez-vous et soyez honneur d'être un homme. En sens
vì con người nhân loại có quyền truy tầm lịch sử của thượng đế.
Parce que l'humanité a le droit de chercher l'origine de Dieu.
Mais con thú không có quyền.
Mais un animal. Mais comprends.
Là aussi.
Tous les deux, hein.
On dirait que les femmes ont toujours le dernier mot, hein.
Cho nên khi mà chúng ta thấy ta vinh hạnh được làm con người, thì chúng ta là đồng chung một gia đình của thượng đế.
Une fois qu'on se sent l'honneur d'être homme, humain, d'être humain, c'est-à-dire qu'on se sent dans la famille de Dieu.
Trước khi chưa ra làm con người không có mặt mũi và không có râu như bây giờ đâu.
Avant la naissance, on n'a pas la face, le nez et la moustache comme ça.
Mais bây giờ nó gắn thêm là bận rộn thêm là cái bận nghiệp.
Maintenant on a tous ces choses là, c'est ce qu'on appelle l'attachement ou le karma.
Rồi những cái râu hay là những mặt sơn phết từ này kia cho đẹp á, nó tạo cái duyên, cái duyên rồi nó đòi hỏi vợ chồng, rồi cái nghiệp còn nặng nữa.
Et ces choses là ça va créer un charme, et le charme là qui naît la liaison entre femme et homme. Et ça naît la famille et tous les parents. À,
ở thế gian không có cái gì kêu bằng không dùng được hết.
Ici bas, toutes les choses sont utilisables.
Không có cái gì kêu bằng không được.
Rien n'est faux.
Cũng như ông cụ râu bạc đó, nhiều người thích râu bạc đó.
Comme ce vieux monsieur, il a une barbe et il y a beaucoup de femmes qui aiment sa barbe.
Cho nên họa sĩ thường thường vẽ cái giờ chiều của một cụ lão để cho mọi người thức tâm và trở về với sự nhẹ nhõm của chính mình.
Ainsi, un peintre aime dessiner le crépuscule d'un vieux afin que tout le monde apprécie le paysage et prend conscience de sa vraie nature.
Cho nên hồi chúng ta giáng lâm xuống thế gian không có răng, rồi tới giờ ta lớn tuổi rồi thì cũng không có răng. Từ cái không và phải trở về với không nó mới đúng luật, cái vòng vô cực.
Quand on est né, on n'avait pas de dents. Et quand on devient vieux, on n'aura plus de dents. Alors, il faut retourner à l'état néant, on comprend l'univers.
Thời gian của tuổi trẻ kích động và phản động là để học hết bài rồi cũng phải ra đi.
Pendant notre jeunesse, ce qu'on apprend, c'est la loi des actions et réactions. Une fois on a compris ces leçons, on devrait quitter l'école.
Tu veux dire la vie?
C'est ça.
C'est de l'argent. C'est temporaire.
C'est ça.
Mais soyez heureux à vivre.
Oui. Kính thưa thầy, cái việc lập hạnh có ảnh hưởng thế nào đối với các pháp thiền tư duy? Có phải chăng đó là cái sự dương bồi cái đức của mình để mà mình tạo ra cái đức hạnh tốt, nó song song với cái chuyện công phu để mình có cái huệ cũng như là đi ở trên con đường phước huệ sự tu? Cher maître, je voudrais vous demander si la vertu que vous venez d'enseigner a-t-elle une influence avec notre pratique de méditation? Est-ce en pratiquant la vertu que nous arrivons à devenir un homme bon parallèlement à la pratique pour obtenir de la sagesse?
Cho nên người tu về vô vi, bước vào tu về vô vi và chấp nhận tu về vô vi là do sự sáng suốt của chính mỗi cá nhân dẫn đến để lập lại. Vì tại sao tôi tu thiền về vô vi là tôi muốn biết tôi nhiều hơn. Khi mà tôi khám phá ra tôi là thật sự con người lập hạnh tại thế để cống hiến cho mọi người ở tương lai, thì hỏi người đó khôn hay là già.
Une fois qu'on engage dans la pratique de la méditation, c'est notre sagesse nous a conduit vers le chemin de la méditation. Et à l'aide de la pratique de la méditation, on réalise notre grande vertu, c'est de la vertu de surnaissance, de renaître dans un milieu meilleur. Alors, est-ce que la personne-là est un sage ou un ignorant? Alors que tout le monde devrait accepter que c'est un sage.
Chứ đừng thấy nó ngồi, nó nhắm mắt vậy là nó thằng ngu. Ở thế giới tự do đang tìm khả năng của loài người, mà người nào chịu tự tìm khả năng sẵn có của chính họ trong sự thấm nhầm, trong sự thầm kín nhắm mắt và tìm được cái ánh sáng vô cùng tận trong nội thức mà để cống hiến cho nhân loại ở tương lai, là người đó đi trên đường siêu văn minh chứ không phải văn minh vật chất.
Si on voit quelqu'un qui reste immobile, fermé ses yeux pour méditer, il ne faut pas porter un jugement tout ce qu'il est, c'est un ignorant. Parce que même maintenant, la civilisation, il est en train de trouver la capacité de l'humanité. Et celui-là, il est en train de réaliser sa capacité humaine. Alors, il est en train de marcher sur le chemin de la super civilisation dans l'avenir.
Hey, việc tu xuất hồn đối với còn nhiều người, và con hiểu nghe nói xuất hồn là sợ lắm. Xin thầy phân giải cho chúng con biết sợi dây liên hệ giữa phần hồn và cái thể xác của người đã mất đi rồi, của người mới tu xuất hồn chưa biết, và những người tu đến bậc cao muốn xuất hồn lúc nào cũng được.
Cho nên những người thường thấy xuất hồn là sợ, nhưng mà nó quên nó đã xuất hồn từ tam thập tam thiên xuống thế gian, nó đang bơ vơ mà không biết đường về.
Cet homme a posé la question que il voulait savoir c'est quoi la liaison entre l'âme et le corps chaque même, une fois que l'âme est capable de détacher du corps. Est-ce qu'il y a une liaison, il y a un cordon quelconque qui relie entre l'âme et le pratiquant, et quelle est, qu'est-ce qui s'est produit pour un nouveau pratiquant, ou bien un pratiquant s'est avancé, ou bien une personne qui ne pratique pas la méditation. Voici la réponse de M. Tam, c'est que on est né sur la vie et ici-bas, et en quittant le ciel de 33 dieux. Et il est en train de se perdre. Il se sent seul, égaré ici-bas. Il ne sait pas le chemin de retour à l'origine. Pour ceux qui savent pratiquer la méditation, ils cherchent le chemin de salut, de la délivrance. Pour distinguer le noir et le blanc, le jour, la nuit, le trouble, la sérénité.
Còn những người không có tu và không chịu lặp lại trật tự thì lúc nó chết đi thì bị hắc bạch không phân minh dẫn nó đi xuống địa ngục.
Alors que ceux qui ne pratiquent pas le perfectionnement, au moment de leur mort, il sera entraîné par le non distinction. Le noir, le blanc.
Cho nên các bạn vô nhà thương thấy người ta bệnh, từ tới cái ngày người ta càng đi, càng ngày càng yếu, càng suy đi, thì lúc mà nó xuất ra là hắc bạch bất phân minh, nó chỉ nắm như bàn chim chút rồi nó đi, đó là nó đi xuống địa phủ.
Vous voyez dans les hôpitaux les malades sur le point de mourir, ils ne sont pas capables de distinguer clairement le noir, le blanc, faire la distinction. Automatiquement, son énergie devient faible au fur et à mesure. Ensuite de ça, il quitte le corps par ses biais.
Et où il va?
C'est l'enfer.
Mais quelqu'un qui a été qui a prié toute sa vie, qui vit dans Dieu.
Một cái người Thiên Chúa giáo mà họ cầu nguyện trong suốt cuộc đời của họ thì như thế nào?
Những người Thiên Chúa giáo chỉ phải xây dựng đức tin, không bao giờ thay đổi. Dù phong ba báo táp đến bao nhiêu cũng phải xây dựng đức tin của Chúa và thực hành những gì của Chúa đã răn dạy. Thì những người đó tự nhiên được sức lên thiên đàng.
Il faut fortifier leur foi, que ce soit la tempête ou tous les dures épreuves, il faut qu'ils vivent dans la foi. Alors, au moment de leur mort, automatiquement, ils seront sauvés.
Parce que pas tout le monde qui connaît la méditation.
Bah, il faut faire, ai cũng biết
là thiền. Thiền là một chuyện, mà đức tin là quan trọng hơn thiền.
Ce n'est pas nécessaire.
Méditer,
c'est une chose, mais la foi, c'est une autre chose, et la foi est plus importante que la méditation.
Nếu chúng ta có đức tin trọn lành như Chúa, chúng ta phải có hạnh hy sinh cao, chứ không thấy rằng cầu xin Chúa hỗ trợ cho ta là chắc. Chúng ta phải đi đường Chúa đi.
Si nous avons une foi totale en Jésus-Christ, il faut avoir une vertu de sacrifice comme lui. Alors, croire en Jésus, c'est-à-dire il faut marcher sur le même chemin que lui.
Mais est-ce que c'est normal qu'en méditant, on doute? C'est-tu des épreuves, ça?
Có phải là tự nhiên khi mà mình thiền, mình có những cái nghi ngờ? Có phải là cái đó là sự thử thách hay
không? Cái nghi ngờ đó là những cái đường lối kích động để cho mình tìm cái thực chất của chính mình và giữ vững lòng tin để đi lên. càng xây dựng niềm tin càng gặp nhiều thử thách.
Les doutes là c'est une façon de réagir pour tester notre capacité, pour fortifier notre foi que notre capacité est illimitée et infinie. Plus tu avances dans la méditation, plus tu rencontreras de dures épreuves.
Một sinh viên tại trường đại học phải thi luôn luôn, thì con người vừa hướng về tâm linh càng không vũ trụ cũng thi mãi mãi.
Un étudiant à l'université doit passer ses examens. Il en est de même pour un pratiquant de la méditation. Ils passeront toujours ces tests pour toujours.
Con người xây dựng đức tin đối với Chúa không được lười biếng.
Une personne qui croit en Jésus n'a pas droit d'être paresseux.
Không bao giờ về giây phút khắc nào bỏ đức tin sẵn có của chính mình.
En aucun moment, il ne doit pas abandonner sa foi.
Jésus-Christ đã quên thể xác của Ngài vì chúng sanh.
Jésus-Christ a oublié son corps pour l'humanité.
Chúng ta không nên cầu xin Jésus-Christ mà ôm xác mà quên Ngài.
Nous n'avons pas droit de demander ses saveurs en attachant à notre corps.
Et l'oublier. Cho nên đức tin nói hai chữ đức tin rất dễ.
Il est facile de dire la foi.
Nhưng mà nhiều người bao lâu cũng chưa có xây dựng được.
Mais il y a beaucoup de gens depuis longtemps n'ont pas encore capable de construire le foi.
Vì ôm cái có của thế gian mà không trở về với cái không mà có của thiên mạng.
Parce qu'il attache aux choses matérielles de la vie terrestre et n'est pas capable de retourner à la vie du paradis.
Merci. Dans la vie qui se trouve, qu'il a eu, il ne faut pas que bien à revenir au vide.
Pas facile, mais ça se fait.
Mais c'est Dieu a fait.
Oui.
Dieu a fait. Mais qu'est-ce que nous croyons maintenant? Nous croyons la puissance de Dieu. Il s'avance lui-même et se quitte et nous aime. Qu'est-ce que nous pensons? Nous allons le suivre. Nous allons contre les autres pour gagner la souffrance. Nous étions dans la souffrance. Tâchons bien éviter au vite pour compléter notre karma, purifier notre karma, accepter et reconstruire notre vraie puissance calme et lucide.
Kính thưa thầy, thầy có dạy rằng cái đức tin quan trọng hơn là sự thiền định. Thì như vậy những người Thiên Chúa giáo không cần thiền định, chỉ dùng cái đức tin làm sao trở về Thượng Đế được?
Khi mà mọi người Thiên Chúa giáo biết giữ đức tin rồi, người đó mới thật sự là thiền định. Hành động đi đứng của họ đều là hòa nhã, chứ không có sự hung hăng nữa. Hết rồi, họ hòa tan trong sự thanh nhẹ và họ chấp nhận bất cứ những trở lực nào tại thế gian, thì lúc đó họ mới đi trong hành trình của Jesus. Cho họ ca tụng Jesus Christ mà kêu Jesus Christ phải phục vụ họ, thì chắc là Jesus Christ không có đi tới cái chỗ động loạn nữa, thì họ sẽ gia tăng động loạn mà thôi. Cho nên ở thế gian tôn giáo giết tôn giáo vì bấy nhiêu đó mà thôi. Cái tôn giáo mà biết vương bồi đức tin như Jesus Christ thì không có chiến tranh. Thế gian là thế nào?
Maître, vous avez dit que la foi est plus importante que la méditation. qu'arrivent-ils les catholiques? Comment, par quels moyens ils sont capables de parvenir au paradis? Un vrai catholique, une fois il réside dans la vraie foi, il agit avec la douceur, avec la conciliation. Ainsi donc, il marche sur le chemin de Jésus-Christ. Automatiquement, ses actes, ce sont les actes au paradis. Alors, immédiatement, il entre dans le paradis. Un vrai catholique, il ne demande pas la faveur de Jésus-Christ. Il ne profite pas de Jésus-Christ et il vit avec le foi.
Mais dans la religion catholique, on nous enseignait demander et vous recevez.
Trong giáo lý của Thiên Chúa, người ta có dạy chúng con rằng hãy cầu xin và sẽ được.
Cầu xin là thực hiện cái đại nguyện của chính mình.
Demander.
Khi mình muốn là mình phải thực hành. Đó là ta kêu cầu xin, đó là thực hiện đại nguyện của chính mình. Tại sao tôi tin Chúa? Chở trời sung sướng đi chơi nhảy đầm này kia chủ nhật tôi đi vô thành thờ để làm gì? Tôi muốn tìm cái sự cao quý vô cùng đó mà tôi đang khao khát. Tôi muốn đạt được sự cao quý đó. Các cha trong nhà thờ nói gì? Các con phải biết thương lắm. Các con phải biết tha thứ. Các con phải xây dựng đức tin về phần hồn đời đời bất diệt. Có ông cha nào nói hồn diệt đâu. Mà tại sao mình cứ quên đi? Vì sự tranh chấp là mình tham sanh quý tử, ham sống sợ chết, rồi mình mới tranh chấp đâm ra giết chấp, đâm ra phải phòng bị. Chứ biết ta hồn ta bất diệt thì ngày mai chết chúng ta cũng đi như Chúa đã bị đâm đến mà thôi.
Demander, c'est de réaliser notre grand vœu. Pourquoi chaque dimanche on va à l'église au lieu d'aller au danser? C'est parce qu'on veut retourner à la sérénité. Alors, même les prêtres à l'église, ils nous enseignent de l'amour, de fraternité, de charité. Si on décide de pratiquer, de se mettre en pratique, automatiquement on obtiendra la paix. Alors, vous demandez, c'est de réaliser le grand vœu et obtenir, c'est de vivre en paix et en amour.
Xin các cha kêu các cha trong nhà thờ giảng là mọi người phải xây dựng đức tin.
Alors que les prêtres appellent aux fidèles de fortifier la foi en Jésus.
Một ông cha ít nhất phải giảng 1 triệu lần mà con chiên chưa nghe vô tai nữa.
Un prêtre, il faut qu'il répète 1 million de fois pour qu'un fidèle est capable d'assimiler son appel.
Je ne comprends pas toujours. Quand il dit, demande tout ce que vous demandez à mon nom, je vous dis, à mon père, vous l'obtiendrez.
Nói rằng, nhưng mà người công thiên chúa giáo, họ không có hiểu như vậy. Họ chỉ hiểu rằng, tất cả những gì mà mình hỏi mình xin ở nơi cha thì mình sẽ được.
Không có được. Ông cha ông khôn hơn mình.
Tuyệt vời.
C'est ce qu'on nous enseigne dans la religion catholique. Mais il faudrait peut-être qu'il explique quoi demander si on ne l'a jamais dit. Les gens ils pensent c'est matériel.
Mà Marie nói rằng các ông cha đáng lẽ phải thêm một câu nữa là phải giảng cho tín đồ biết là phải hỏi cái gì. Phải xin cái gì mới được chứ không phải là
xin cái đó là automatic rồi. Khi nó nghèo nó cũng xin trong tâm nó rồi. Chúa cha phải biết khi nó bị chồng bỏ nó cũng quỳ lại trong tâm nó nói với Chúa cha nghe rồi, nói với ông cha là thừa cho, nói với Chúa trước trong lúc đau đớn thực tâm nói chuyện với Chúa, mà lúc sung sướng là nó quên Chúa luôn.
Justement, comme dans la souffrance, on demande au Père. Alors, quand son mari le quitte et demande au père, et même une vie dans la pauvreté demande au père. L'homme n'a pas besoin de demander, et le père connaît tout de suite. Cependant, c'est seulement dans la souffrance qu'il parle au père. Mais dans le plaisir, il ne pense pas au Dieu. Kính thưa Thầy, nhân dịp Thầy nhắc nhở đến Chúa, thì con nghĩ chắc cũng có cái dòng điển của Chúa cũng có đến. Với lại thứ hai nữa là cũng sắp dịp đến Noel rồi. Thật ra con cũng có một cái câu hỏi là người Thiên Chúa giáo họ tin tưởng rằng tin ở nơi Chúa, Chúa chịu đóng đinh để chuộc tội cho chúng sanh. Thành ra người Công giáo nói rằng nếu mà tôi tin ở nơi Chúa thì tất cả tội lỗi của tôi sẽ được xóa và tôi sẽ được lên thiên đàng. Thành ra có nhiều người ngay cả như trong đời làm ác cũng vậy, nhưng mà đến lúc mà gần chết rồi thì ông cha lại nói thôi bây giờ biểu nên tin Chúa đi đặng mà được cho phần hồn được cứu rỗi. Và kỳ đại hội vừa qua thì thầy cũng tự nguyện làm người đi xin ăn để mà xin chúng con số tiền để góp cho đồng bào tị nạn. Và qua cái hình thức đó thì thầy nói rằng thầy rước nghiệp cho chúng con. Thì xin thầy giảng nghĩa cho chúng con rõ phải hiểu như thế nào một cách chân chánh về cái ẩn ý đó.
Cái ẩn ý đó là con người ở thế gian luôn luôn sống trong bõn sẻn mê chấp tự ái, không bao giờ có những cái gì có thể rung động tấm lòng nó bằng tiền bạc và địa vị. Thấy chưa? Cho nên trong cái lúc đó là mọi người trở về tri học trong sự hướng thượng đối với Thượng Đế là nơi tân cha lành của một nhân loại. Cho nên vì đó luồng điển ở bên trên rung động tấm lòng của nó để cho nó thức tâm và nó mở lượng từ bi, khi bằng nó hy sinh một phần lao động của cải của nó để giúp cho những người đau khổ, nó thấy tâm hồn nó nhẹ. Nghiệp là gì? Khổ. Tâm nó nặng, khổ, mà nó dám bỏ cái tiền đó để cho những người đau khổ, nó thấy nó hãnh diện và nhẹ nhàng, thì giúp một phần nghiệp cho chính nó mà thôi.
Dạ thưa, còn Chúa, việc làm của Chúa?
Còn việc làm của Chúa là vậy đó, là của Thượng Đế đó, là Chúa đó. Còn việc làm của Chúa, của Jesus Christ thì cũng vậy đó thôi. Vì cái Jesus Christ đã gánh thánh giá là sự công bằng, Ngài đã gánh sự công bằng và để cho mọi người thức tâm rằng hồn ta bất diệt. Trước nữa ta là tiên tử hình nhưng mà hồn ta bất diệt, vẫn thương yêu các con, trong đó là cảm động các con, rồi các con mới biết sử dụng cái khả năng thương yêu đối với Chúa cũng như thương yêu đối với muôn loài vạn vật ở tương lai. Đó là một cái cơ rung động tâm hồn của những người hương thượng.
Noël s'approche et j'en profite de l'occasion que vous apportez au sujet de Jésus-Christ. J'aimerais bien vous poser une question comme celle-ci. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a formulé son vœu de porter la croix et se faire crucifier pour sauver l'humanité. En tant que catholique, il croyait que si on croit en Jésus-Christ, ils seront sauvés, que ce soit le péché. Alors on voit souvent que il y a beaucoup de gens qui ont fait des fautes pendant leur vie. Cependant, au moment de leur mort, le prêtre qui dit que maintenant crois en Jésus-Christ et vous serez sauvés de l'enfer. Récemment, pendant le congrès annuel des pratiquants de la méditation, vous avez fait l'aumône. Vous mendiez de nous de l'argent vous donnez aux réfugiés dans les camps. Et vous dites que de cette façon, vous supportez nos karmas. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de façon juste le parabole de ces choses-là? Eh bien, le fait que je fais le monde, je m'enguillais, vous vous demandez de l'argent, étant donné que vous viviez dans l'égoïsme, vous épargnez de l'argent, vous n'avez pas de générosité. Alors, le fait de mendier, alors, avec l'aide de Dieu, l'énergie qui descend de l'au-delà, ça va vibrer vos cœurs. Je définis que le karma, c'est ce qui est lourdeur, la souffrance, la peine. Quand vous êtes prêt à donner et quand vous pleurez, vous vous sentez un soulagement. C'est ça que j'entends par supporter vos karmas. Il en est de même pour Jésus-Christ quand il portait la croix et se faisait crucifier pour montrer aux gens que l'âme est éternelle. Alors, dans quelques instants, je vais mourir, mais sachez que l'âme est éternelle. Ce fait-là fait pleurer les gens et fait vibrer l'énergie. Quand ils pleurent pour une principale cause et pour l'amour, automatiquement, il était sauvé. Il vit dans la légèreté, dans le soulagement. C'est ça, le salut.
Nhưng mà người Thiên Chúa giáo họ đâu có hiểu như thầy nghĩ.
Sự thật nó là vậy chứ không có ai chối cãi được. Tại sao người ta theo đạo? Theo đạo mục đích gì? Theo đạo để ăn bám sao? Theo đạo để thực hiện những cái gì cao siêu hơn hết, chứ không có theo đạo để kiếm ăn. Người ta đã có tiền rồi, theo đạo để kiếm ăn nè, theo đạo để giải thoát. Cho nên người ta phải hiểu cái gì, cái siêu lý của giải thoát. Cho nên hiện tại có những người Thiên Chúa giáo, người ta ra người ta giảng rất hay, giảng cái đời đời bất diệt, giảng luồng điển cứu sinh. Một lời nói họ thức tâm và làm cho nhiều người tỷ phú phải bỏ tiền bỏ bạc ra xây dựng nhà thờ. Để làm gì? Để làm một nơi để cho nhân gian trong lúc đau khổ để truy tầm lịch sử và để tìm cái khả năng sẵn có của chính mình là luồng hộ, cái phần hồn bất diệt. Lúc đó chúng ta mới thật sự xây dựng nghiệp tiếp.
Cependant, maître, les catholiques, ils ne pensent pas comme ce que vous avez dit. Ils pensent que si on croit en Jésus-Christ, on sera sauvé de l'enfer. Et Maître indique pourquoi on pratique la religion. Ce n'est pas pour avoir de quoi manger. C'est juste pour chercher la délivrance. Alors, les prêtres qui ont prêché la foi en Jésus-Christ, ils ont prêché l'âme éternelle. Pourquoi il y a des millionnaires, des milliardaires qui sont prêts à débourser de l'argent pour faire construire les églises? C'est justement c'est à cause de la foi. Alors si un vrai catholique comprend le message de Jésus, il faut qu'il comprenne le sens profond de ce message-là.
Kính thưa Thầy, nói về hạnh vô thí, trong kinh Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn có dạy rằng khi cái người tu hành mà làm việc vô thí thì có lợi cho mình, có lợi cho người khác và có lợi cho đạo. Kính thưa Thầy, có lợi cho đạo là thế nào? Kính Thầy giảng. Cher maître, dans le livre saint, Dieu a enseigné que en faisant l'aumône, en donnant de l'argent à quelqu'un, on a trois avantages. davantage pour soi, davantage pour autrui et davantage pour la vertu. Maître, vous voudrez bien éclaircir le troisième avantage, c'est-à-dire pourquoi en faisant l'aumône, on fera l'avantage pour la vertu, pour la religion.
Cho nên làm điều thiện không phải ai cũng có thể làm được. Và bắt chước làm điều thiện được. Có người đã qua những cơn đau khổ thử thách rồi mới cảm thấy sự đau khổ của người khác mà phát tâm làm điều thiện. Chứ không phải tôi a dua vô làm điều thiện đó là lợi cho mình đâu. Tôi có sự phát tâm, là sự tâm tối của tôi ích kỷ eo hẹp tự ái thì tôi dẹp bỏ và tôi sống với đạo chứng, tôi mới làm điều thiện. Mà càng sống với đạo chứng tôi mới thấy rõ thiên cơ trời đất, tôi lại càng thấy rõ cho tôi lợi cho ta. Làm điều thiện là lợi cho người và lợi cho ta, và lợi cho đạo là ba. Đạo nằm ở đâu? Nằm trong tâm thức. Mà cái tâm thức của người được mở